Kính chào toàn thể quý mạnh chị em trong tình thương của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta cảm ơn Chúa, dù ở bên ngoài trời dù ít lạnh nhưng mà mưa ướt át, nhưng chúng ta được ở trong nhà thờ này, trong đền thánh của Chúa, chắc chắn lòng của chúng ta được sưởi ấm diệu kỳ bởi năng quyền từ Chúa ban cho chúng ta. Với lòng kính yêu Chúa và đức tin của chúng ta đến với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ cho chúng ta những phước hạnh vô cùng. Và được phước hơn nữa là chúng ta còn có dịp ngồi dưới chân của Chúa để học hỏi lời của Ngài, để biết mình phải làm cách nào để sống đẹp lòng Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, chắc chắn quý ông bà anh chị em còn nhớ, cho đến nay chúng ta đã học rất nhiều những nguyên tắc sống đạo rồi. Chúng ta đã học đến 42 nguyên tắc rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học tiếp 3 nguyên tắc sống đạo nữa theo lời Chúa Giêsu đã dạy dỗ. Như chúng ta biết, trước khi bắt đầu chức vụ công khai để giảng rao nước trời và sẵn sàng chịu chết trên thập tự giá gánh tội cho loài người, Đức Chúa Giêsu của chúng ta, Ngài đã khởi đầu chức vụ bằng cách là Ngài lên trên núi. Ngài công bố về những điều luật của nước trời cho những người đương thời, trong đó có các môn đồ của Ngài. Đó là những bài giảng sống mà ngày nay chúng ta gọi là luật vàng của Đức Chúa Giêsu, hay nói như loạt bài chúng ta học, đó là những nguyên tắc sống đạo mà Đức Chúa Giêsu đã dạy dỗ chúng ta để chúng ta bước đi theo Ngài cách vinh hiển danh của Chúa. Trong hai lần học vừa qua, chúng ta đã học ở trong Ma-thi-ơ đoạn thứ 5 từ câu thứ 21 cho đến bây giờ chúng ta học tới câu thứ 48. Từ câu 21 đến câu 26, Chúa Giêsu dạy chúng ta 3 nguyên tắc sống đạo chúng ta đã học rồi, là chớ giận anh em mình, thứ hai là chớ mắng nhiếc anh em mình, thứ ba là hãy hòa thuận với anh em mình. Rồi tiếp theo từ câu 27 đến câu thứ 37, Chúa Giêsu đã đưa ra cho chúng ta 3 nguyên tắc cần phải học nữa và cần phải làm theo, đó là chớ phạm tội tà dâm, chớ ly dị ly hôn, chớ thề chi hết. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học những câu kinh thánh mà Chúa Giêsu đã dạy trong Ma-thi-ơ đoạn 5 này. Chúng ta học hôm nay từ câu thứ 38 đến 48 để chúng ta thấy Chúa Giêsu trong luật vàng của Ngài, Ngài đã dạy cho những người trong thế gian này những nguyên tắc rất là kỳ diệu và rất là khác thường hơn những người trong thời xưa cũng như nay. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến 48, Chúa Giêsu dạy cho tôi và quý ông bà anh chị em 3 nguyên tắc sống đạo rất là đặc biệt, rất là khác thường. Và tôi và quý ông bà anh chị em sẽ học hôm nay, và mong rằng khi tôi và quý ông bà anh chị em nghiên cứu những nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy trong mấy câu kinh thánh này, Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em có ơn, có sức, có quyền năng của Chúa để có thể thực hành được lời của Ngài. Đó là điều ước ao của mỗi chúng ta. Nguyên tắc sống đạo trước tiên mà Đức Chúa Giêsu dạy trong phân đoạn kinh thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến 48 này là gì? Thưa quý ông bà anh chị em, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38-39, Chúa Giêsu phán: các ngươi có nghe lời phán rằng mắt đền mắt, răng đền măng răng, song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai vả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Câu nói này của Chúa Giêsu, Ngài muốn dạy tôi và quý ông bà anh chị em nguyên tắc gì đây? Thưa quý ông bà anh chị em, đây là nguyên tắc như Chúa Giêsu nói là chớ trả thù. Nhưng tôi muốn nói cùng quý ông bà anh chị em là chúng ta chớ ăn miếng trả miếng. Tức là người ta đối với mình thế nào thì mình chống lại như vậy, họ làm cái gì cho chúng ta làm y như vậy để trả thù họ. Tức là Chúa muốn dạy tôi và quý ông bà anh chị em sống trong đời này đừng có trả thù ai hoặc là ăn miếng trả miếng như những người thời xưa. Câu nói của Chúa Giêsu, Ngài muốn dạy chúng ta như thế vì Ngài đã căn cứ ở trong các sách Cựu Ước. Người xưa đã dạy người ta làm như thế nào và Chúa Giêsu bây giờ dạy cao hơn để cho chúng ta bước đi. Sách Giăng Tô Ký đoạn 21 của 23 đến 35, luật ngày xưa ghi rằng: còn nếu có sự hại chi thì ngươi sẽ lấy mạng thường mạng, lấy mắt thường mắt, lấy răng thường răng, lấy tai thường tai, lấy chân thường chân, lấy phỏng thường phỏng, lấy bầm thường bầm, lấy thương tích thường thương tích. Đó là luật ngày xưa của người Do Thái như vậy. Rồi trong Lê-vi Ký đoạn 24 câu 19-20, luật xưa còn nói rõ hơn: khi một người nào làm thương tích cho kẻ lân cận mình thì người ta phải làm thương tích cho người đó lại như chính người đã làm. Gãi đền gãi, mắt đền mắt, răng đền răng, người ta sẽ làm cho người ấy đồng một thương vít như chính người đã làm cho người khác. Luật của Cựu Ước ngày xưa của dân Do Thái, quý ông bà cho em thấy là cái luật của họ là mắt đền rắc, mắt răng đền răng, tức là ăn miếng trả miếng với nhau. Nhưng luật mà người Do Thái ngày xưa tôi vừa đọc cho quý ông bà cho em nghe đó là luật dành cho tòa án, dành cho các quan tòa. Khi hai người mà đánh nhau, chống đối với nhau, thương tích lẫn nhau thì người ta đem ra tòa, người ta đem ra tòa, rồi tòa xử án, xử như thế nào. Và thường thường tòa xử y như lời của Cựu Ước chép ở đây, tức là mắt định mắt, răng định măng răng. Nếu tôi làm điều gì hại cho người khác, làm u đầu người khác thì ra tòa, tòa sẽ tuyên án rằng bây giờ sẽ làm u đầu trở lại. Mấy ngày trước đây quý bà anh chị em có đọc báo, tức là ngày 3 tháng 12 2018, ở trong một lớp học lớp 2 mà thôi, ở tại Quang Trung, quận Đống Đa ở Hà Nội, có một em bé tát một em học bé khác cùng học cùng lớp với mình 20 cái tát. Cô giáo đem hai em này vào trong lớp học, rồi bây giờ cho phép cái em bị tát 20 cái đó tát lại em kia 50 cái. Khi em đó tát 20 cái rồi thì em nọ không chịu nổi nữa, khóc, lăn lộn khóc. Cô giáo cho ngừng lại, tức là tát 20 cái, bây giờ tát lại 20 cái. Và bây giờ giáo dục ở Việt Nam đã sa vào một tình trạng rất là sa sút về đạo đức. Cô giáo này nghe nói là con của một cán bộ, và người ta bắt đầu đình chỉ tạm thời sự dạy học của cô vì làm như vậy là lấy răng đền răng, lấy mắt đền mắt, lấy miếng trả miếng, ăn miếng với nhau. Và trước đó quý bạn cho em nghe là có một em học một trường có lẽ là trung học, ở ngoài thì nói tục tiểu, cô giáo gọi vào thì bắt mấy chục học sinh đi ngang qua, mỗi người tát em này 10 cái. Tát có 23 học sinh tát 230 cái tát, rồi cô giáo tát thêm một cái nữa là 231, để răn dạy em này. Và cuối cùng em học trò đó phải đi nằm nhà thương, và cô giáo đó cũng bị đình chỉ thì không cho dạy nữa. Thưa quý bà anh chị em, luật ngày xưa là như vậy. Ngày Việt Nam chúng ta cũng áp dụng luật ngày xưa, ăn miếng trả miếng, răng đền răng, mắt đền mắt. Nhưng Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta một luật pháp mới, luật của ân sủng, hay là chúng ta đang ở trong thời ân điển Chúa Giêsu đến thế gian để làm hòa với nhân loại, với Đức Chúa Trời, và đồng thời để cứu vớt loài người tội lỗi. Ngài yêu thương họ, cho nên Ngài dạy nguyên tắc sống đạo một cách đặc biệt hơn các giáo chủ đời này. Không ai dạy vậy. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 28, Chúa Giêsu nói gì? Các ngươi có nghe lời nói rằng mắt đền mắt, răng đền răng, song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ ác. Nghĩa là đừng trả thù, đừng lấy miếng trả miếng, đừng lấy răng đền răng, mắt đền mắt. Thưa quý ông bà, anh chị em, và người ta nói rằng nếu ngày nay luật pháp lấy răng đền răng, mắt đền mắt thì có gì xảy ra? Thưa quý ông bà, anh chị em, có người nói hài hước, nếu làm như vậy thì ít nhất có nửa dân số trên thế giới này chột mắt hay là mù vì lấy mắt đền mắt. Và nếu làm như vậy thì một nửa người trên thế giới này sẽ súng răng hoặc là mớm, không ăn uống gì được nữa. Bởi vì răng đền răng, mắt đền mắt. Như vậy thưa quý ông bà, anh chị em, vì vậy Chúa dạy chúng ta đừng làm như vậy, đừng chống cự lại kẻ ác, đừng lấy ác trả ác cho người khác. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa, chúng ta phải yêu thương nhau, sẵn sàng lấy lòng khoan dung yêu thương của Đức Chúa Trời mà yêu thương lại những người làm ác đối với mình, những người đối xử với mình như là một kẻ thù. Chúa Giêsu đã để lại cho tôi và quý ông bà, anh chị em cái gương cao cả đó. Ngài để cái gương gì? Khi người ta bắt bớ Chúa Giêsu, đánh đập Ngài, sỉ vả Ngài, rồi đem Ngài đóng đinh trên thập tự giá. Tại đó người ta lấy áo sống của Ngài, lấy cái áo ngắn của Ngài, rồi còn lấy áo dài của Ngài mà chia cho các quân lính đó nữa. Trước cái cảnh đó, Ngài trên thập tự giá, Ngài nhìn xuống, Ngài nói gì? Thưa quý bạn cho em, Ngài cầu nguyện lại Cha, xin tha cho họ vì họ không biết mình làm điều gì. Chúa khoan dung, Chúa tha thứ, chứ yêu thương kẻ thù nghịch của Ngài, cầu tha cho họ. Rồi chúng ta học tới ông Ê-tiên. Ông Ê-tiên giảng đạo, đang đứng giảng đạo như tôi đứng giảng đây, thì ở dưới họ ném đá vào ông, đến nỗi ông phải máu me đầy mình, té quỵ nữa. Thưa quý bà anh chị em, mấy ngày nay quý bà anh chị em coi ở trên truyền hình, quý bà anh chị em thấy những người mà mặc áo vàng đó đi biểu tình, mà họ cãi đá trên đường, họ chọi những người cảnh sát, họ chọi như vậy thương tích. Thưa quý bà anh chị em, họ đập phá khắp mọi nơi. Đừng lấy ác trả ác, đừng lấy răng đền răng, mắt đền mắt. Thưa quý ông bà anh chị em, Chúa Giêsu và chấp sự Ê-tiên đã làm gương cho chúng ta. Khi Ê-tiên bị ném đá thì ông ngước mặt lên trời, ông làm gì? Ông cầu nguyện lại Cha, xin đừng đổ tội này cho họ. Ngài yêu thương, Ngài khoan dung. Ê-tiên cũng vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, vì vậy luật vàng của Chúa Giêsu, nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu dạy tôi và quý ông bà anh chị em là con cái của Ngài, chúng ta đừng bao giờ lấy răng đền răng, lấy mắt đền mắt. Đừng trả thù ai, đừng vì cái ác mà chống cự họ. Chúa nói gì? Nếu họ giả bên hữu của chúng ta thì chúng ta đưa má bên kia cho họ giả nữa. Hãy nhẫn nhục, hãy khoan dung và đừng chống cự. Rồi nếu họ lấy áo sống của chúng ta, lấy áo ngắn của chúng ta, quý bà anh chị em đã biết là người Do Thái người nào cũng có hai cái áo, mặc một cái áo ngắn ở trong, rồi ở ngoài khoác một cái áo ngoài. Cái áo ngoài đó thì dày hơn, dài xuống, và người ta có thể dùng cái áo đó khi ngủ để cũng như là đắp mền vậy. Người gian ác kẻ thù thì thường thường lấy cái áo trong. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng nếu họ lấy áo trong thì cho áo ngoài luôn, sẵn sàng cho họ luôn, đừng có chống cự. Vì vậy thì Chúa dạy chúng ta đừng chống cự kẻ ác, đừng có lấy oán trả oán, đừng báo thù. Nếu họ bắt mình đi một đoạn đường nào đó, mình đi gấp hai cho họ. Để làm gì? Để mình biết rằng mình sẵn sàng tha thứ tất cả cho họ và mình không kể tội đó nữa. Mình sẵn sàng khoan dung đối xử tử tế với họ. Thưa quý ông bà, anh chị em, Roma đoạn 12 câu 12 chép rằng hãy nhịn nhục trong sự hoạn nạn. Rồi câu 14 thì chép rằng hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước cho nguyền rủa. Roma đoạn 12 câu 17 thì chép rằng chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm điều thiện trước mặt mọi người. Ở trong Ê-sai đoạn 12 câu 19 chép rằng hỡi kẻ rất yêu, Roma đoạn 12 câu 12-19 chép rằng hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thành nộ của Đức Chúa Trời, vì có lời Chúa chép rằng sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vì sao tôi và quý bà chăm không ăn miếng trả miếng với những người đối xử ác với mình? Vì Chúa nói rằng Chúa sẽ chăm sóc chúng ta, Chúa sẽ nuôi nấng chúng ta, Chúa binh vực chúng ta. Chúa là người báo ứng cho chúng ta, không phải là người báo ứng. Hãy dành sự báo ứng cho Chúa, Chúa sẽ làm một điều đó cho chúng ta. Chúng ta là con của Chúa, chúng ta đừng báo oán. Đó là lời của Chúa dạy tôi và quý ông bà. Chúa Giêsu đã dạy điều đó trong nguyên tắc sống đạo này, thưa quý ông bà cho em. Vì chúng ta biết rằng tín đồ của Chúa được dùng như một hình ảnh con chiên. Con chiên là một thứ con vật rất là hiền lành, không có chống cự ai. Nhưng có muôn sói tại đến thì nó chịu chết mà thôi, nó không có cái gì để chống cự. Con trâu nó có cái sừng, có khi chống cự lại những con sư tử mà chúng ta thấy nó, khi nó chém được con như sư tử mà chết nữa, thưa quý ông bà. Con ngựa thì có cái tài đá, con dê mà có sừng nó cũng rất là mạnh, nhưng mà con chiên không có gì để mà bảo vệ cả, thưa quý ông bà. Vì vậy con chiên có bị mất không? Chúa cho con chiên vẫn bình an vì có người chăn giữ. Đức Chúa Trời là đấng chăn giữ tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài dạy chúng ta rằng đừng có báo oán, đừng lấy ác trả ác cho ai, đừng ăn miếng trả miếng, đừng lấy răng đền răng, lấy mắt đền mắt, nhưng hãy giao mọi sự đó cho Đức Chúa Trời. Ngài sẽ bảo vệ chúng ta, Ngài gìn giữ chúng ta. Quý ông bà anh chị em tin điều đó không? Ở trong Ê-sai đoạn 41 câu 10-12 chép rằng đừng sợ vì ta ở với ngươi, chớ kinh khiếp vì ta là Đức Chúa Trời ngươi. Ta sẽ bổ sức cho ngươi, phải ta sẽ giúp đỡ ngươi, lấy tay hữu công bình ta mà nâng đỡ ngươi. Này, những kẻ nổi giận cùng ngươi sẽ hổ thẹn, nhuốc nha. Những kẻ dấy lên nghịch cùng ngươi sẽ ra hư không và chết mất. Những kẻ công kích ngươi, ngươi sẽ tìm nó mà chẳng thấy. Những kẻ giao chiến cùng ngươi sẽ bị diệt và thành ra không. Vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, sẽ nắm tay hữu ngươi và phán cùng ngươi rằng đừng sợ, ta sẽ giúp đỡ ngươi. Hãy tin vào lời của Đức Chúa Trời đã chép qua Ê-sai chúng ta vừa nghe đọc. Chúa sẽ nắm tay chúng ta, Chúa nâng đỡ chúng ta, gìn giữ chúng ta. Và Chúa nói rằng đừng sợ, quý ông bà anh chị em. Nhiều người nghĩ rằng mình là con của Chúa, sao mình hèn quá, mình nhục quá, mình không có chống cự. Nhưng chúng ta nhường cho Đức Chúa Trời là đấng báo oán, đấng chống cự. Đức Chúa Trời mạnh hơn chúng ta vô cùng, mạnh hơn kẻ thù chúng ta vô cùng. Chúng ta đừng sợ. Và biết bao nhiêu con gái của Chúa đã giao thác đời mình cho Đức Chúa Trời, Ngài đã bảo vệ bình an vô sự vô cùng, thưa quý bà anh chị em. Vì vậy nguyên tắc sống đạo mà tôi và quý bà anh chị em nhớ trong khúc Kinh Thánh này đầu tiên là đừng ăn miếng trả miếng, đừng báo thù. Chẳng những khúc Kinh Thánh này dạy chúng ta đừng ăn miếng trả miếng, đừng trả thù, nhưng Chúa còn dạy chúng ta một nguyên tắc đặc biệt nữa. Mà nguyên tắc này quý ông bà anh chị em chắc là tôi tưởng rằng ít người đồng ý với Chúa Giêsu. Nguyên tắc đó là gì? Sống đạo đó là gì, thưa quý ông bà anh chị em? Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 42, Đức Chúa Giê-xu phán: Ai xin của ngươi hãy cho, ai muốn mượn của ngươi thì được trớ. Quý ông bà anh chị em có thể làm được nguyên tắc này không? Thực hành được nguyên tắc này không? Ở trong cựu ước, luật pháp của dân Israel cũng đã dạy ở trong phục truyền luật lệ ký, đoạn 15 câu thứ 7 đến câu 11 chép rằng: Nếu trong thành của tinh thần nào của xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho, ở giữa người có một người anh em bị nghèo thì chớ cứng lòng, nắm tay lại trước mặt anh em nghèo của mình đó, nhưng khá xòe tay mình ra cho người vay món chi cần dùng trong sự nghèo nàn của người. Khá coi chừng, kẻo có một ác tưởng nào nơi lòng ngươi rằng năm thứ bảy, tức là năm giải thích hay là phóng thích hầu gần. Khá coi chừng, kẻo mắt ngươi chẳng đói thèm thế nói thương anh em nghèo của mình, không giúp cho người gì hết. E người kêu cùng Đức Giê-hô-va về ngươi, và ngươi sẽ mắc tội chăng? Ngươi phải giúp cho người, chớ cho mà có lòng tiếc. Vì tại cớ ấy, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ ban phước cho mọi công việc của ngươi và mọi điều ngươi đặt tay vào mà làm. Vì sẽ có kẻ nghèo trong xứ luôn luôn, nên ta mới dặn biểu ngươi mà rằng: Khá xòe tay mình ra cho anh em bị lo âu và nghèo khó ở trong xứ ngươi. Đức Chúa Trời dạy dân Israel ngày xưa hãy giúp đỡ những nghèo, người nghèo khổ. Và nếu đến hỏi xin mình hay là mượn của mình thì hãy cho. Và lời Chúa dạy còn cẩn thận nữa, quý anh bà chị em đọc khúc Kinh Thánh này chúng ta sẽ thấy. Lời của Chúa nói rằng có những người không cho người khác vay mượn hay là cho người khác. Tại sao? Vì sẽ sắp đến năm Sa-bát. Một tuần lễ thì có một năm, một ngày Sa-bát. Bảy năm thì có một năm Sa-bát. Và nhắc đến năm Sa-bát để làm gì, thưa quý ông bà cho em? Luật lệ của Chúa cho dân Israel rằng nếu có ai cho người khác mượn tiền cho vay thì đến năm Sa-bát mà người đó không trả được thì kể như là hủy bỏ, không được đòi nữa, cho họ luôn. Vì vậy mà Đức Chúa Trời nói rằng hãy coi chừng có những người nào trong anh em mà tới sắp năm Sa-bát rồi, có ai nghèo khổ đến xin mình, đến mượn mình, anh em không cho vì sợ rằng những người kia không có tiền trả kịp, rồi tới năm Sa-bát cái mình bị xù, không còn tiền nữa. Vì vậy có những người đó cứng lòng không cho anh em mình mượn. Chúa nói rằng đừng làm như vậy. Nếu mà làm như vậy thì Đức Chúa Trời sẽ đoán xét việc làm của anh em. Vì vậy nguyên tắc sống đạo của con cái của Chúa là gì? Là yêu thương giúp đỡ lẫn nhau cho những người nghèo thiếu, thiếu thốn trong đời sống của họ. Đây là một việc làm rất là khó. Ai xin người phải cho, ai mượn thì đừng có trớ. Nói rằng điều này điều khác là không có cho mượn, phải không? Nhưng mà phải ai xin thì cho, ai mượn thì đừng có trớ và cho. Làm được không? Khó lắm thưa quý ông bà anh chị em. Khó lắm, mình dâng cho Chúa mà còn khó này, mãi lại xin mình cho không. Nhưng chúng ta có thể làm được. Có ba điều mà tôi nói đây anh chị em có thể làm được. Thứ nhất là nếu ai đến xin hay là mượn mình thì mình phải nghĩ rằng đây là mình cho Đức Chúa Trời vay mượn. Mình cho người đó như là cho Đức Chúa Trời vay mượn, ở trong ngôn đoạn 19 câu 17 chép rằng: ai thương xót kẻ nghèo, tức cho Đức Giê-hô-va vay mượn, Ngài sẽ báo lại việc ơn lành cho người. Nếu tôi và bà anh chị em nghĩ rằng bây giờ có những người nghèo đến xin mình cho họ, mình cho họ mượn, đâu có nghĩ họ trả. Nhưng mà mình nghĩ rằng Đức Chúa Trời, mình cho Đức Chúa Trời vay, và Đức Chúa Trời hứa rằng Ngài sẽ trả lại cho chúng ta. Người đó không trả được, Đức Chúa Trời sẽ trả chúng ta những việc khác, và còn lớn hơn nữa, thưa quý ông bà, anh chị em. Rồi, chẳng những vậy thôi, chúng ta có thể cho người khác được, những người nghèo được, là khi chúng ta biết, học biết rằng mọi vật chúng ta có trên đời này là do Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Những việc chúng ta có là của Đức Chúa Trời, chứ không phải của chúng ta. Chúng ta chỉ là người nhận lấy những điều đó, như là một người quản lý nhà của Đức Chúa Trời mà phân chia cho những người khác. Khi tôi và quý ông bà anh chị em học được cái điều đó, chúng ta mới có thể giúp đỡ anh em nghèo của chúng ta. Của cải của chúng ta không phải của chúng ta mà của Đức Chúa Trời, mà Đức Chúa Trời dùng chúng ta để giữ của cải đó như là một người quản lý của Ngài. Và chúng ta nghĩ như vậy chúng ta mới có thể làm việc thiện được, thưa quý ông bà anh chị em. Nếu không nghĩ được như vậy thì chúng ta không thể làm điều thiện được đâu. Rồi một điều nữa, như trong công vụ sứ đồ đoạn 20 câu 35 đó, Phao-lô nói rằng như Chúa Giê-xu đã dạy là ban cho có phước hơn nhận lành. Nếu chúng ta học được nguyên tắc đó nữa, mình cho người ta thì có phước hơn người nhận lãnh. Thường thì những người nhận lãnh nói rằng tôi có phước quá được ban cho. Nhưng Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta người ban cho còn phước hơn những người nhận lãnh nữa. Chúa Đức Chúa Trời sẽ đổ phước lại cho tôi và quý ông bà anh chị em. Vì vậy nguyên tắc sống đạo là sẵn sàng ban cho, giúp đỡ những người khác, như cho Đức Chúa Trời vay mượn. Chúng ta là người quản lý của Đức Chúa Trời, sẵn sàng chi ra cái việc đó, cũng đổi, tài sản đó không phải của chúng ta mà của Chúa mà. Mình cho ra mà Chúa sẽ đổ lại chúng ta, ban cho có phước hơn nhận lãnh. Nhưng nói như vậy thì cũng có một số hạn chế cho chúng ta là những người cho hay là cho mượn. Hạn chế gì? Nếu chúng ta không có tiền thì cho được không? Thì không. Khi người què ở tay cửa đẹp thấy Phi-e-rơ và các sứ đồ đi ngang qua, anh ta giơ tay ra: ông ơi, thương xót cho tôi tiền để sống. Ông Phi-e-rơ nói gì? Vàng bạc ta không có. Không có sao cho. Nhưng mà Phi-e-rơ nói gì nữa? Nhưng điều gì ta có ta sẽ cho người. Ông không có tiền bạc, nhưng mà ông có gì? Có tin lành cứu rỗi của Chúa Giê-xu, có quyền năng của Chúa Giê-xu. Thì ông nói rằng giờ ta cho ngươi đây. Què hả? Anh đứng dậy mà đi. Anh đứng dậy mà đi. Chúa chữa bệnh cho ông. Ông được lành bệnh. Phước không? Thật là phước, phải không mà chị em? Nhưng mà có một số người, chẳng hạn với giờ những người nghiện ma túy, xin chúng ta cho tôi một tép ma túy để tôi dùng đỡ. Quý bà cho không? Có đồng cho. Nhưng mà họ xin tiền để mua thì những người nghiện thuốc, nghiện rượu, chúng ta không thể cho rượu họ để mà họ uống cho say sưa, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Có lần tôi đi phi cơ, có một người bạn mà không có tin Chúa: mục sư ơi, bây giờ mục sư đi hả, bây giờ mục sư lên máy bay mua cho tôi mấy cái cây thuốc đó. Tôi nói thưa cái gì chứ, cái đó tôi không thể mua được. Làm sao mình mua thuốc để cho họ hút thuốc, cho họ nghiện, làm hại đời sống của họ, thưa quý ông bà anh chị em? Có những cái mà họ xin mà chúng ta không có thể cho được, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Còn có một số mà chúng ta cũng không cho được nữa là gì? Là có những người mạnh khỏe, mạnh sức hơn chúng ta nữa, nhưng mà họ lười biếng không chịu đi làm, ăn bám vào những người khác, và cứ đi xin mãi, chúng ta cho không? Bởi vì xin mình cho nó thì làm cho họ càng lạm dụng, lười biếng, mà cứ sống cuộc đời ăn bám như vậy mãi. Chúng ta nghe Phao-lô đã nói ở trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất đoạn 3 câu 10, 12 như thế này: khi chúng tôi ở cùng anh em cũng đã rao bảo cho anh em rằng nếu ai không khứng làm việc thì cũng không nên ăn nữa. Và chúng tôi có nghe trong anh em có kẻ ăn ở bậy bạ, chẳng hề làm lụng, trở châm những sự vô ích thôi. Chúng tôi nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ bảo và khuyên những kẻ đó phải yên lặng mà làm việc, hầu cho ăn bánh của mình làm ra. Những người như vậy thì chúng ta làm sao? Chúng ta giúp đỡ bằng cách là: anh ơi, anh mạnh khỏe, tôi sẽ kiếm việc cho anh để anh làm. Nhưng mà đa số những người này họ không có chịu làm như vậy. Những trường hợp của những anh em yêu dấu của chúng ta, chẳng hạn bị thất nghiệp, kiếm chưa có việc làm mà đến mượn chúng ta, thì chúng ta cho không? Phải cho, giúp đỡ anh em của chúng ta trong trường hợp đó. Nhưng những người mà chỉ ăn bám vào người khác, giàu có sức lực để lên làm nhưng mà chỉ đi xin, thì chúng ta cũng không nên cho, vì làm như vậy thì hại cho cuộc đời của họ mà thôi. Mình có thể giúp họ tìm việc cho họ, họ đi làm. Ở trong Văn thứ nhất đoạn 3 câu 17-18, sứ đồ Văn nói gì? Nếu ai có của cải đời này, thấy anh em mình đương cùng túng mà chặt dạ, thì lòng yêu mến Đức Chúa Trời thế nào ở trong người ấy được? Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Lời Chúa dạy tôi và quý bạn chị em là hãy giúp đỡ những người nghèo thiếu bằng cả tấm lòng của mình, vì Đức Chúa Trời đã nuôi nấng chúng ta, Ngài đã chăm sóc và ban phước cho chúng ta thật nhiều. Ở trong Chúa chúng ta có phước nhiều lắm. Vì vậy chúng ta đừng chặt dạ với những người thiếu thốn trong em của chúng ta, ở trong những hoàn cảnh nghèo thiếu. Ai xin hãy cho, ai mượn, muốn mượn của chúng ta thì đừng trơ. Đó là nguyên tắc sống đạo mà Chúa Giêsu dạy, mà tôi trình bày để quý bạn cho em thấy là chúng ta nên giúp đỡ những người nghèo thiếu. Ngoại trừ những trường hợp tôi đã nói cho quý bạn cho em, chúng ta có thể khuyên đơn và có thể tìm những việc khác cho những người đó làm, để họ cũng sống như chúng ta mà vui vẻ trong ơn Chúa, và hơn nữa thì đem đạo của Chúa giảng cho họ để cứu họ ra khỏi những hoàn cảnh tối tăm đó. Nguyên tắc sống đạo thứ ba mà Chúa Giêsu đã nói trong phân đoạn Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến 48 mà tôi và bà anh chị em đọc qua, đó là gì? Câu 43 đến 48, Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình và kẻ độc ác. Nếu các ngươi yêu những kẻ yêu mình thì được thưởng gì đâu? Những kẻ thâu thuế há chẳng làm như vậy sao? Lại nếu các ngươi tiếp đãi anh em mình mà thôi thì có lạ gì hơn ai? Thế thì các ngươi hãy nên trọn vẹn như Cha các ngươi ở trên trời là trọn vẹn. Thói thường người đời lẫn chúng ta thường yêu kẻ yêu mình, thích kẻ thích mình. Chúng ta thường cho quà biếu những người mà chúng ta yêu thương, phải không? Ít khi nào chúng ta cho quà biếu kẻ mà ghét mình, kẻ thù mình, phải không? Noel này, và chúng ta dự biết bao nhiêu mùa Noel, có khi nào chúng ta tới mùa Noel tới chúng ta làm món quà cho kẻ ghét mình không? Ít lắm, phải không quý ông bà anh chị em? Và có thể là không có ai làm như vậy. Nhưng Chúa Giêsu dạy chúng ta là sao? Hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi được làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Chúng ta hãy nhìn gương của Đức Chúa Trời mà Ngài đã yêu kẻ thù của Ngài, kẻ mà chống đối Ngài. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, Ngài dựng nên cả vũ trụ trời đất này, dựng nên sông núi, cây cỏ và trái và những đồ ăn cho loài người, cả những súc vật để cho loài người ăn. Chúa ban cho mặt trời chói rọi, sáng cho ấm áp và cho mưa gió điều hòa để mùa màng được nảy mầm, sống lên và kết quả để cho người ta ăn no nê. Nhưng người ta ăn của trời, uống của trời, sống nhờ trời. Nhưng mà người ta chẳng những chối bỏ Đức Chúa Trời mà còn chống cự Đức Chúa Trời nữa. Người ta lên cái chương trình là chống trời, chống Đức Chúa Trời nữa. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu tôi và quý ông bà anh chị em là Đức Chúa Trời thì chúng ta làm gì? Chúng ta sẽ cho mặt trời soi cho những kẻ công bình như khúc kinh thánh chúng ta đọc. Nhưng mà làm cho những người mà ghét chúng ta đó, ở trong tối tâm ngày này có người khác, cho họ một xương đi. Chúng ta không làm mưa cho họ mà làm mưa cho những người khác, để cho họ đất cày không được khô khan cằn cỗi, mà như sa mạc không có trồng trọt gì được cả. Chúng ta làm cho họ chết đi. Nhưng Đức Chúa Trời không làm vậy. Thưa quý ông bà anh chị em, Kinh Thánh nói gì? Ngài, bởi vì Ngài khiến mặt trời mọc lên soi kẻ dữ cùng kẻ lành, làm mưa cho kẻ công bình và kẻ độc ác. Đức Chúa Trời đối xử công bình với tất cả mọi người, người tốt người xấu, Chúa đối xử giống nhau. Vì vậy mà tôi và quý ông bà anh chị em là phải yêu kẻ thù nghịch mình như Chúa Giêsu đã dạy như vậy. Chúa Giêsu nói rằng hãy yêu kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi, hầu cho các ngươi làm con của Cha các ngươi ở trên trời. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta thế nào, Ngài đối xử với kẻ chống Ngài như thế nào, thì chúng ta cũng bắt chước Đức Chúa Trời mà làm như vậy. Phao-lô đã dạy rằng hãy bắt chước Đức Chúa Trời. Chúng ta hãy bắt chước Chúa Trời để đối xử với những người làm ác đối với chúng ta. Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta chỉ yêu mình mà thôi thì ai cũng làm được. Người thâu thuế là gian ác, đánh thuế cao lên để mà lấy cái phần dư thừa cho mình, gian ác lắm, làm cho những người nghèo mạt giận. Nhưng mà Chúa Giêsu nói rằng nếu chúng ta mà chỉ là yêu kẻ yêu mình thì người thu thế cũng làm được, người ngoại đạo họ đã cũng làm được, có hơn gì ai. Mà nếu làm như vậy thì chúng ta được phần thưởng gì đâu. Vậy thì hãy yêu kẻ thù nghịch mình mới là theo gương của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho chúng ta. Là có cái của Chúa, chúng ta phải có cái nhìn khác đối với người đời này. Người đời không bao giờ làm vậy. Họ quyết định trả thù trả một thiện từ đời này qua đời khác. Nếu người cha mà trả thù chưa được, khi quý bạn cho em coi phim Hồng Kông là phim Trung Quốc đó, người cha trả lời không trả thù chưa được thì dặn người con phải trả thù cho cha. Người con này trả thù chưa được thì dặn con của mình, cháu của mình đó hãy trả thù cho cha, vân vân. Cứ trả thù như thế liên tục vào cuộc đời khổ đau mãi mãi. Nhưng chúng ta là con cái của Chúa thì chúng ta phải độ lượng, thương xót và đặc biệt là tha thứ, và phải yêu kẻ thù của mình. Yêu kẻ thù bằng cách nào, thưa quý bạn cho em? Nói yêu kẻ thù khó lắm, không làm được đâu. Là Chúa Giêsu dạy như ảo tưởng, có ai yêu kẻ thù được đâu. Nhưng Chúa Giêsu nói gì? Hãy cầu nguyện cho kẻ bắt bơ nè. Muốn yêu được kẻ thù thì chúng ta phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời thương xót cho kẻ thù của mình, để họ đổi được bản tánh, họ tìm được Chúa và họ ăn năn tội và tin nhận Chúa. Cũng biết bao nhiêu kẻ thù nghịch của chúng ta, một ngày chúng ta gặp lại vui sướng vì họ tin Chúa Giêsu là bạn của chúng ta. Vì vậy chúng ta phải cầu nguyện. Ở trong Roma đoạn 12 câu 20 chép rằng: vậy nếu kẻ thù ngươi có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Muốn yêu được kẻ thù, trước tiên tôi và Nguyễn Bàn Chăm hãy cầu nguyện cho người đó. Thứ hai là chúng ta thấy họ xa cơ, họ nghèo đói, chúng ta phải giúp đỡ họ. Kẻ thù có đói hay cho ăn, có khát hay cho uống. Ông Phaolô nói một cái điều mà chúng ta cần phải để ý. Ông nói rằng làm như vậy thì khác nào lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Có nghĩa là sao? Phaolô nói đến một cái điển tích trong cái thời xưa của một bộ lạc nào đó. Người ta thù nhau, nhưng mà khi có cần cứu giúp họ sẽ cứu giúp nhau. Ông nói cái trường hợp trong một bộ lạc, người ta ngày xưa không có cái hộp quẹt như chúng ta ngày nay để mà lấy lửa để nấu cơm ăn. Người nào muốn có lửa thì ở trong nhà phải có một cái lò đổ để cây vào đó và cứ đốt ngày này qua ngày khác, hết thì cứ chêm vô để giữ lửa trong nhà nấu nướng. Có một người đàn bà trong nhà tới giờ nấu nướng mà cái lò lửa tự nhiên nó tắt, mà không còn lửa để mà đốt lửa lên nấu cơm. Người đàn bà này lấy cái nồi đất đó để trên đầu như người Phi Châu, quý ông bà chăm thấy nó để trên cái đầu. Đi tới cái nhà kế cận bên mình, đó là một nhà mà thù nghịch, không có nhìn nhau, gặp nhau là đâm chém mà thôi. Nhưng người này đội cái nồi đi tới đó. Cái người ở trong nhà giàu ghen ghét với nhau, hai người ghen ghét thù nghịch với nhau. Nhưng người đó thì cũng gấp than lửa đỏ để trên cái nồi đó, mà có đô gọi là để trên đầu người, để người đó về nhà có lửa nấu cơm ăn. Ông Phaolô nói rằng kẻ thù ngươi có đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Vì làm như vậy thì khác nào lấy than lửa để trên đầu người là như vậy. Tức là hành động của sự yêu thương. Vì vậy khi thấy một kẻ nào ghét mình, thù mình mà xa cơ thất thế, quý bà làm sao? Chúng ta cười phải không? Không, hãy giúp đỡ họ thưa quý bà anh chứ. Hãy giúp đỡ họ, cho họ ăn, cho họ khác, cho họ uống, để chúng ta bày tỏ tình thương của Chúa đối với loài người chúng ta, nhất là chúng ta là con cái của Chúa. Tôi kể câu chuyện ngắn. Ở trong những bộ lạc ngày xưa có hai bộ lạc ghét nhau, thù nhau, gặp nhau là đánh bắn giết, chém giết mà thôi. Một ngày nọ có một người bên bộ lạc kia gặp một đứa con gái nhỏ của bộ lạc này đi thất thơ thất thẩn. Anh ta bắt lại và nói rằng Con cái thù tức là kẻ thù của ta. Anh bắt chặt hai ngón tay của em bé này rồi thả đi. Máu chảy, em khóc chạy về nhà. Rồi sau khi băng bó em được lành, mấy mươi năm sau, chính cái người chặt tay em bé này trở nên thất thế xa cơ, nghèo túng đến nỗi đi ăn mài. Thưa quý ông bà, một ngày kia đi đến một ngôi nhà khá sang trọng, ông tới đứng trước cửa để xin ăn. Người con gái ngày xưa thấy mặt người thì biết rằng đó là kẻ chặt tay của mình. Cô bèn sai gia nhân của mình đem tiền ra cho, đồng thời đem những thức ăn cơm rất là ngon, như đồ ăn ngon đem lại cho anh ăn. Anh ăn một bữa rất là ngon. Đang khi anh ăn ngon lành như vậy thì cô này đi ra giơ bàn tay vì chặt hai ngón tay. Ông nhớ không? Ông đã chặt tay tôi này, nhưng ngày nay tôi trả được thù rồi bằng cách là cho ông có cơm ăn, có nước uống, giúp được tiền bạc cho ông. Đức Chúa Trời dạy tôi là phải kẻ thù người đói hãy cho ăn, có khát hãy cho uống. Tôi đã trả thù ông bằng cách đó. Ông này hổ thẹn quá và mọp vào lại thưa quý ông bà. Là con cái của Chúa, dầu người đó như thế nào, khi họ xa cơ thất thế thì chúng ta yêu thương họ, cầu cho họ. Dầu họ không xa cơ, chúng ta cầu cho họ và sẵn sàng giúp đỡ họ trong gì họ có cần. Thưa quý ông bà, vì vậy nguyên tắc mà Chúa Giêsu dạy ở trong bài giảng trên núi rất là khó, thưa quý ông bà, khó lắm, không ai làm được đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta là không phải là dạy để chúng ta không làm được, nhưng mà Ngài đưa ra những phương cách để chúng ta làm được mà chúng ta vừa học. Cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em học những nguyên tắc sống đạo này, nhớ rằng đừng trả thù, đừng ăn miếng trả miếng. Ai xin hãy cho, nếu ai muốn mượn hả, đừng có trớ, cứ cho đi. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta cách dư dật, và đồng thời thì hãy yêu cái thù nghịch mình. Cầu xin Chúa ban phước cho tôi và quý mạnh cho chúng ta cùng.